This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live đặc biệt của đài. Xin được chào bạn. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe. Ngoài trừ ngày nào bệnh thì Dũng không khỏe thôi.
Chắc chắn rồi. Cái đó chắc chắn là bệnh là sao khỏe được.
Nhưng mà anh hỏi, nhiều khi anh hỏi thăm hoài thì cũng muốn bệnh luôn.
Hỏi riết cũng muốn bệnh luôn. Không, mà nói thì nói chứ ngày hôm nay cũng rất là mừng khi mà thời tiết cũng từ từ cũng nhích lên lợi. Tức là ngày hôm qua chúng ta có được một cái ngày phải gọi là lạnh, rất là lạnh đó quý vị. Nhưng mà hy vọng là từ đây cho đến cuối tuần chúng ta sẽ có được cái thời tiết từ từ nó ấp lên lợi thì cũng đỡ cho bà con em nhiều lắm phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, thật sự ra mình ở Texas này vẫn còn rất là may mắn, chúng ta còn ở trên cái độ, còn trên độ là plus, tức là độ dương, thưa quý vị, chưa phải là âm, nhưng mà C là âm rồi đó, nhưng mà F thì cũng còn mười mấy độ, cũng còn đỡ. Chúng ta qua bên vùng Đông Bắc, cũng như là bên New York, rồi bên Buffalo, rồi bên New Jersey, Pennsylvania, vân vân. Ngay cả cái thác Niagara Falls cũng đã đóng thành đá rồi, thưa quý vị, coi TV thấy rồi, cái lạnh kỷ lục, chưa bao giờ lạnh như vậy. Nhưng mà nói về lạnh, nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay đỏ lắm, cái tụi màu xanh hoàn toàn, tất cả đều là màu xanh. Dow Jones thì làm con số kỷ lục mới nữa, lên 79 điểm, hiện tại là 24.903 điểm, chỉ còn không bao nhiêu điểm nữa là đến 25.000 điểm. Nasdaq là con kỷ lục mới luôn, là lên 45 điểm, chưa bao giờ con số này lên 7.000, hiện tại là 7.051 điểm. SP500 thì lên 11 điểm, hiện tại là 2.707 điểm, thì nốt 10 năm là 2.46%. Dầu thô thì lên 84 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 27 xu. Và quý vị cũng biết rằng dầu thô sẽ lên liên tục, thưa quý vị. Cái lý do vì hôm qua thì cũng có giải thích quý vị là Iran hiện tại bây giờ cũng đang rất là lộn xộn bên đó. Và Iran kiểu là một cái xứ sở dầu thô. Thì thấy khi mà dầu thô nó bị, cái xứ sở đó nó bị gọi là khủng loạn, hoảng loạn thì dầu thô cũng sẽ lên theo. Một euro đã được 1 đồng 20 xu, vàng thì lên khoảng 1 đồng rưỡi. Một áo vàng hiện tại 1.317 đồng chẳng. Và với cái lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.80%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.600.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.680.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Cái bản tin đầu tiên thì bản tin này nó cũng không có gì trầm trọng lắm, vì nó đã xảy ra từ 1996 đến năm 2003. Thời điểm đó thì hãng làm vỏ xe Goodyear đã tung ra thị trường 40.000 cái vỏ xe, cái model là G159. Khi mà thời điểm đó có nhiều cái tai nạn xảy ra, khoảng trên 10 cái tai nạn xảy ra, và có trong trường hợp đó 13 người bị thương và một người chết. Khi mà bị như vậy thì người ta điều tra ra thì thấy cái vỏ xe mà G159 này nó bị defect, nó bị problem, và có thể đang chạy tốc độ nhanh thì nó nổ, lật xe rồi bị đụng xe. Và Bộ An toàn Giao thông Vận tải đã bắt buộc cái hãng này phải điều tra, rồi tòa án có nhiều đơn kiện và tòa án đã giữ lại cái đơn này, và họ đã làm cái confidential, gọi là cái âm thầm giải quyết cái bản tin, cái vụ kiện này. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng họ cũng đã đưa ra cho biết rằng cái trường hợp đó là như vậy, tức là những cái vỏ xe của Goodyear trong thời điểm đó đã bị problem, mà chắc tôi dùng nghĩ họ đã xe được cái case rồi. Và hiện tại bây giờ thì tòa án mới đưa ra cho người ta biết trình làng, cái thời gian là trình làng open, mở ra. Và quý vị cũng nhớ không lâu, khoảng từ vào tháng 9 năm 2014, có một người Việt Nam tên là Hiền Trần, 51 tuổi, cũng đã đi chiếc Honda Accord 2001 đó. Khi mà đụng xe thì cái airbag nó bung ra và cô đã bị thiệt mạng. Nhưng mà cũng rất may mắn vì cái chuyện này nó đã âm sùm trong nhiều năm qua rồi, nên người ta biết chắc rằng cô đã bị cái túi hơi, cái airbag đó là bị defect, là đã giết cô. Và qua hai bản tin trên đó, thì Dũng cũng khuyến khích quý vị, không phải là tất cả những mặt hàng nào ở Mỹ là an toàn, hay là chúng ta coi mặt hàng nào mà đã đi vào nước Mỹ từ nước ngoài vào là an toàn. Đôi khi nó cũng có những cái defect mà chúng ta chưa đến chưa, nó sẽ xảy ra một thời gian rồi đó người ta mới phát hiện. Khi quý vị mua một cái product nào đó mà chúng ta bị trường hợp, chẳng hạn như bị những cái sự cố, dùng cái sự cố dễ hiểu đi ha, hay là cái tai nạn rủi ro xảy ra đó, thì chúng ta nên ghi xuống rõ ràng là tại sao nó bị như vậy. Lý do tại sao chúng ta cũng nên tìm những người mà chuyên môn đó hỏi thử. Chúng ta nên ghi xuống. Có nhiều người Việt Nam nghĩ rằng đó là cái vận xui đến rồi cho qua luôn, thì chúng ta không có lưu ý. Nhưng mà người Mỹ thì họ ghi xuống rất rất rõ, vì consumer mà. Chúng ta ở Việt Nam là khách hàng là thượng đế, nói thì hơi gọi là hơi phạm thượng một chút thôi, nhưng mà thật sự là khách hàng là một cái người mà họ phải luôn tôn trọng. Mà khi chúng ta bị như vậy thì chúng ta có quyền khiếu nại. Và chúng ta đừng có để qua những cái việc như vậy đó, khi chúng ta là người âm thầm mà chịu lỗ, thưa vị, cũng không có tốt. Chúng ta cũng nên coi lại lý do tại sao. Thứ nhất là chúng ta lấy lại cái quyền lợi. Thứ hai nữa đó là chúng ta cũng báo, cảnh báo cho những người khác không có bị trường hợp tương tự như quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái công ty lớn mà bắt đầu chuyển tiền về nước Mỹ. Mà chúng ta biết rằng khoảng gần 30 năm trở lại đây, thì thời kỳ mà Tổng thống Bill Clinton làm Tổng thống đó, thưa vị, mà khi ông ra một cái sắc lệnh hay là một cái luật, một cái đó là nước Mỹ tiêu điều liền, thưa vị, một cái luật đó tệ nhất. Ông Tổng thống nào khi lên cũng có những cái hay, mà có những cái dở, mà cái dở ông Bill Clinton này thì quý vị cũng đồng ý với Dũng, khi mà ông cho phép những cái công ty offshore, tức là ra khỏi nước ngoài, ra khỏi nước Mỹ đó, để mà mở công ty ở nước ngoài đó, thì hàng trăm, hàng ngàn tỷ Mỹ Kim đã đi ra nước ngoài. Bởi vì nhớ không, khoảng 30 năm trước đó, chúng ta kem đánh răng ở Việt Nam, ở Mỹ đem về Việt Nam cũng có giá. Xà bông đánh gội đầu, xà bông tắm đem về Việt Nam cũng có giá. Nhưng mà từ khi những công ty đó đầu đi ra nước ngoài làm rồi đó, là xà bông đem về, chỉ khi chúng ta đem, hiện tại bây giờ bị đem về cho, chỉ khi ta không muốn lấy nữa, thưa vị. Đó là cái mà gọi là nó bị devalue tất cả những cái product của Hoa Kỳ. Nó xuống ca mà cả cái công ăn việc làm cũng thê thảm nữa. Thì bây giờ đó, cái luật mới đưa ra để hầu cho làm sửa một cái sai trầm trọng của ông Tổng thống Bill Clinton, ví dụ tạm nói là như vậy. Ông Trump đã giảm xuống cái corporation tax, tức là thuế của các cái nhà kinh doanh đó, nó xuống từ 35 còn 21. Và hiện tại bây giờ nhiều công ty đang chuẩn bị đem tiền đi vô nước Mỹ và họ chấp nhận đóng thuế là 21%. Và con số tiền này nó sẽ là con số tiền khổng lồ, thì sẽ rất rất là nhiều đây. Chẳng hạn như Goldman Sachs đó, thì năm nào họ sẽ đóng khoảng 5 tỷ. Rồi Modi họ ước tính là có khoảng 1.400 tỷ Mỹ Kim ở nước ngoài. 1.400 tỷ, tức là $1.4 trillion. Và những công ty này sẽ chuyển từ từ, và chúng ta lấy thử nhân ra 21% của số tiền khổng lồ mấy trăm tỷ. Riêng về 5 công ty lớn của Hoa Kỳ đó, hàng như Apple, Microsoft, Cisco Router, rồi Oracle, rồi Google đó, là khoảng 594 tỷ số tiền ở nước ngoài. Và họ sẽ chuyển về trong năm nay, và chúng ta lấy 594 tỷ hay là 1.400 tỷ nhân cho 21%. Một con số tiền không phải là nhỏ. Đó là những công ty mà lớn khổng lồ, những công ty nho nhỏ có nhiều tiền cũng phải đem về nữa. Và ngay cả những cái pharmaceutical cũng có rất nhiều công ty ở nước ngoài như Johnson & Johnson, Merck & Pfizer, tất cả công ty này cũng đã có một số tiền gọi là núi tiền ở nước ngoài, thưa vị. Thí dụ như đi, bây giờ là Apple có đem vào Mỹ 129 tỷ thì họ đóng khoảng 20 tỷ. Rồi GE đem về 82 tỷ là họ phải đóng 13 tỷ. Wow, năm nay là năm mà Hoa Kỳ sẽ là, chính phủ Hoa Kỳ sẽ là bội thu cái thư viện, sẽ có nhiều công ty sẽ chuyển về. Vì nếu không chuyển về, một khi nào tổng thống mới lên, cái luật nó đổi nữa, lại lên 35% là khổ nữa, vì thế họ phải chuyển về càng sớm càng tốt. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Chúng ta biết là Amazon là một con quái thú mà thật là không sai. Và họ đã gọi là, riêng về cái năm 2017 không thôi đó, họ đã gửi đi khoảng 5 tỷ cái item, tức là họ bán và họ gửi đi trên toàn thế giới, thưa quý vị. Và phải nói con số này là con số không phải là nhỏ, 5 tỷ cái item. Và ta nhân thử một cái item như khoảng 15 đồng thôi, minimum chi đi 15 đồng thôi là không biết bao nhiêu tiền. Họ gửi đi, họ tất cả các nơi trên thế giới. Thí dụ như trước đây đó, những người có cái Prime, tức là membership đó, là Mỹ, Anh, rồi Pháp, rồi Nhật, rồi Tây Ban Nha, rồi Ấn Độ, rồi Đức, vân vân, rồi cả Canada, rồi Belgium, rồi Trung Quốc nữa. Nhưng mà bây giờ họ cộng thêm là Mexico, New Zealand, rồi Luxembourg, rồi Singapore. Tức là trong tương lai họ sẽ đánh ngay cả cái vùng châu Á, thưa vị. Hiện tại chúng ta có là Ấn Độ, Trung Quốc và Singapore. Thì trong tương lai nữa chúng ta sẽ biết là sẽ nhiều cái quốc gia châu Á sẽ được gọi là Amazon thăm viếng. Và riêng về cái số người dân mà chỉ có Hoa Kỳ không thôi đó, là có khoảng 90 triệu người hiện tại bây giờ là cái Prime Membership của Amazon. Mà chúng ta thử làm một cái toán nhân nha. 90 triệu mà nhân cho 99 đồng hay 100 đồng đi là chúng ta thấy con số là nhiều tiền rồi. Một năm Amazon đem vô bao nhiêu tiền? 900 triệu Mỹ Kim, gần như là 1 tỷ rồi. À, xin lỗi, 900 triệu, đúng rồi. 900 triệu là họ đem vào thôi đó, là chỉ có tiền membership only đó nha. Họ chưa có bán một mặt hàng nào hết, là họ có 900 triệu. Còn nếu mà họ bán, chưa có họ bán ra nữa, thì phải nói là Amazon, cái riêng về cái Prime Member không thôi là họ đủ xài rồi quý vị. Nhưng mà họ cũng rất là dễ thương, họ cũng cho chúng ta coi những cái video hay là đi vào đó những cái coi những cái phim vân vân, thì cũng là một phần nào họ cũng feedback lại cho quý vị. Nhưng mà họ nói rằng Amazon năm nay có thể cũng là một cái năm mà Amazon sẽ rất là mạnh nữa, không thể nào mà diệt trừ được. Có nhiều người nói mà Dũng cũng không đồng ý lắm. Chúng ta muốn tìm một cái từ gì khó hay là một cái tin thông tin gì, chúng ta vào Google. Và chúng ta muốn tìm một cái bảng giá nào mà so sánh đúng hay không, chúng ta vào Amazon. Nhưng mà chúng ta một phần lớn thì được đúng, nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận được khi Amazon có những món hàng nó cũng mắc hơn ở ngoài cái thư viện. Một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng, nói về người Mễ Tây Cơ đã chuyển tiền về nước của họ một con số kỷ lục. Theo như cái báo cáo mới nhất của Hoa Kỳ đưa ra vào năm 2017, cuối năm 2017 thì Mexico năm 2017 họ gửi về đến 26.1 tỷ từ tháng 1 cho đến tháng 11 2017. So với năm 2016 thì chỉ có 24 tỷ thôi, tức là số tiền này mỗi ngày tăng lên. Và chúng ta biết rằng Hoa Kỳ luôn luôn có một cái system để gửi tiền, thì họ sẽ có báo cáo chúng ta đi gửi tiền ở bất cứ nơi nào, thì cái người nhận tiền quý vị phải ghi xuống rõ ràng, tức là phải có thông báo rõ ràng ở chính phủ là chúng ta gửi 100, 200, 500 tất cả số đó. Và con số này được ghi lại chưa kể những số tiền gửi chui là 26 tỷ. Và riêng về cái những quốc gia mà gửi tiền về đó thì trong đó có Việt Nam. Việt Nam họ nói là average là 7 tỷ một năm. Nhưng mà đây là một con số gửi chính thức, thưa quý vị, chưa phải là con số gọi là gửi chui nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là sáng ngày hôm nay đó thì chính phủ Hoa Kỳ đã block lại, không có cho cái sự thỏa thuận buôn bán giữa Alibaba và MoneyGram. MoneyGram là một công ty chuyển tiền ra nước ngoài và đặt trụ sở chính ở Hoa Kỳ. Alibaba là một công ty khổng lồ ở bên Trung Quốc, họ muốn mua lại cái MoneyGram. Quý vị thấy rõ cái điều này hơi khó chịu, phải không? Tôi đọc cái tin khó chịu liền. Tức là Alibaba muốn mua lại công ty chuyển tiền của Hoa Kỳ, thì điều này rõ ràng là nó không thể nào chấp nhận được, và Hoa Kỳ đã block lại. Và sáng ngày hôm nay thì cái mặt của anh Jack Ma buồn vô cùng, thưa quý vị, vì một cái dự định gọi là không có trong trắng lắm đã bị block lại từ Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ rất là cẩn thận trong số gọi là cái cách mà người ta gửi tiền ở nước ngoài. Và trong tương lai không biết là ông Trump có một cái luật nào mới hay không, nhưng mà khi đưa những bản tin như vậy lên đó, thì Dũng thấy rằng có một chút xíu gì đó cũng làm cho ông để ý cái thứ việc. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Đúng vậy, Mận An là nói chung là người ta phải bành trướng, mà bành trướng cái kiểu của Jack Ma thì coi bộ cũng hơi nguy hiểm đấy, khi động chạm đến cái túi tiền của Hoa Kỳ, mà nhất là MoneyGram đang đặt tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Tất nhiên là Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ cũng như ông Trump cũng phải nhúng tay vào để mà làm việc, để mà giải quyết, cho nên mới có cái sự việc như Tiến Dũng nói. Mà ông Jack Ma hôm nay buồn quá trời buồn luôn. Phải không bạn Hiền?
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Anh Hoàng Tính, Alibaba là gì ta? Cái tên này anh thấy quen, Alibaba là và gì đó?
Bốn triệu tên cướp.
Rồi đúng rồi, dạ, đúng, quý vị cũng nghe kỹ nha, Alibaba và 40 tên cướp. Chúng ta đừng bao giờ làm ăn với những kẻ cướp, quý vị.
Dạ vâng. Họ đang chuyển hàng, mà bây giờ họ mua một cái công ty chuyển tiền, tất nhiên họ có vấn đề trong cái vấn đề mà chiến lược kinh tế của họ, thì tất nhiên là Hoa Kỳ anh ta đâu có ngu, anh ta để cho Alibaba chuyển tiền rồi chuyển hàng mà đi qua chuyển tiền của cái nước Mỹ này đâu có được đâu. Cảm ơn bạn rất là nhiều với những cái bản tin thú vị ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những lần sau. Mời bạn gửi lời chào nhé. Tiến Dũng đâu rồi? Rồi, thế là Tiến Dũng đã rớt đường like rồi, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã cho chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau.